Xin chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Quỳnh Anh cùng anh Đào. Thưa quý khán giả, bây giờ là 63 độ tại miền Nam California. Mặt trời vẫn chưa có ló dạng. Ngày hôm nay thì sẽ âm u như vậy, nhưng mà đến khoảng 3-4 giờ chiều hôm nay thì nắng sẽ lên với cái nhiệt độ cao nhất là 79, thấp nhất 59 độ. Gió thổi từ hướng Nam Tây Nam, 5 đến 10 dặm 1 giờ. Và tối hôm nay bầu trời sẽ có nhiều mây. Ngày mai thì trời sẽ nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là 82, thấp nhất 61. Và trong ngày Chủ nhật thì cao nhất sẽ ở vào khoảng 84, thấp nhất 64 độ. Vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mưa hết cả. Xin trở lại với anh Đào và phần dự báo thời tiết Dallas Fort Worth ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan, xin chào chị và anh Đào, xin kính chào anh Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston. Thời tiết của Dallas hiện giờ thì cũng đã nóng và nhiệt độ hiện tại đang là 89 độ. Cơ hội mưa của Dallas ngày hôm nay đó là khoảng 20%, thì anh Đào cũng hy vọng nó sẽ làm cho mát mẻ một tí. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 97, thấp nhất là 77 và gió vẫn theo hướng sau khoảng 10 dặm 1 giờ. Xin trở lại với Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn cô Mộng Lan và chị Anh Đào về bản tin thời tiết của hai miền Dallas cũng như là California. Thưa quý vị, quay trở lại với Houston thì ngày hôm nay bên ngoài Houston thì vào lúc 12 giờ 3 phút hiện tại thì bầu trời rực nắng thưa quý vị. Nhưng mà cả tuần qua thì Houston trời rực nắng rồi lại mưa. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ lên đến 93, mang theo 20% cơ hội mưa toàn phần khu vực của Houston. Được biết hôm nay ban đêm sẽ hạ xuống 0,77. Và tương tự vào ngày mai vẫn sẽ có từ 10 đến 20% cơ hội mưa. 95 độ là nhiệt độ cao nhất vào ngày thứ Bảy ngày mai, thấp nhất là 79. Chủ nhật sẽ không có mưa và nhiệt độ cao nhất là 95, thấp nhất là 77. Và chúng ta cũng cần phải coi chừng, mặc dù Ủy ban Thời tiết cũng nói rằng trời không mưa, nhưng mà chúng ta cũng biết trời mưa, nắng thất thường là tình hình của Houston, địa bàn Texas hiện nay. Thưa quý vị, sang đến tuần sau thì ngày thứ Hai, nhiệt độ cao nhất là 91, thấp nhất là 77. Thứ Ba là 91 và 79. Và trong tuần sau sẽ không có mưa và hoàn toàn khô ráo trong khu vực của thành phố. Và đó là bản tin thời tiết của Houston, Dallas Fort Worth cũng như là California. Quỳnh Anh xin được mời cô Mộng Lan mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines ngày hôm qua đã nâng tổng số người thiệt mạng lên 19. Tân Hoa Xã dẫn lời một viên chức quân đội cho biết là ít nhất 10 binh sĩ và 9 phiến quân Abu Sayyaf thiệt mạng cùng 16 người thuộc lực lượng chính phủ bị thương trong một vụ đụng độ trong rừng tại tỉnh Basilan. Quân đội cho biết là lực lượng tại chỗ đã thấy 8 người thuộc phe Abu Sayyaf bị thương, trong đó có lãnh đạo của nhóm là Wings Wakim, cựu viên chức một hợp tác xã cao su. Người này được cho là một trong những chỉ huy của cuộc nổi loạn chống chính phủ. Phát ngôn viên lực lượng quân đội địa phương cho biết rằng số người chết trên là kết quả của hai lần đụng độ liên tiếp vào buổi sáng và buổi chiều hôm qua khi binh sĩ phi lục tân đối đầu với 50 tay súng có liên hệ với nhóm Abu Sayyaf. Nhóm phiến quân Abu Sayyaf được thành lập từ những năm 90 của thế kỷ trước. Phần lớn hoạt động tại miền Nam của phi lục tân bị tình nghi là có liên quan tới tổ chức khủng bố nước ngoài Al-Qaeda. Nhóm này cũng đã thực hiện nhiều vụ đánh bom và tấn công quy mô lớn. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, một tin mới về vấn đề Việt Nam và Trung Quốc, tin từ châu Á. Thì việc Trung Quốc bố trí binh lính trên một cái hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã làm gia tăng mối lo ngại về việc xảy ra một vụ đối đầu quân sự trong khu vực. Có những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Thành phố và khu cảnh bị mới nhất của Trung Quốc đã được thiết lập trên một hòn đảo mà Việt Nam và Đài Loan cùng tuyên bố là có chủ quyền. Bắc Kinh dự định dùng căn cứ ở Tam Sa này để tăng cường những hoạt động tuần tiễu trong vùng biển mà Việt Nam và Philippines tuyên bố đòi chủ quyền. Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích hành động của Trung Quốc và Philippines cũng chính thức lên tiếng không thừa nhận việc thành lập thành phố Tam Sa. Các nhà phân tích cho rằng cái việc thành lập thành phố Tam Sa đã phản ánh thái độ tự tin của Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông. Và các nhà quan sát cũng cho biết Trung Quốc đang đối phó với sự phản kháng của Việt Nam và Philippines bằng cách họ lợi dụng Campuchia để tạo chia rẽ trong khối ASEAN, là một tổ chức khu vực, trong đó có 4 nước hội viên có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày thứ Ba vừa qua, khi được hỏi về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã tái khẳng định lập trường của Washington là không thể sử dụng vũ lực để giải quyết sự tranh chấp ở Biển Đông. Bà nói là chúng tôi tiếp tục lo ngại về những hành động đơn phương như vậy. Những hành động dường như sẽ tác động một cách thiếu thỏa đáng đối với một vấn đề mà chúng tôi nhiều lần tuyên bố là chỉ có thể được giải quyết thông qua thương thuyết, thông qua đối thoại và thông qua một tiến trình ngoại giao có tính chất hợp tác giữa tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền. Thưa quý vị, tuy Hoa Kỳ không đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, chính phủ của Tổng thống Obama đã nói rằng không nước nào trên thế giới không cảm thấy lo âu vì sự gia tăng của những mối căng thẳng và những cuộc khẩu chiến kịch liệt trong vụ tranh chấp ở vùng biển này. Xin trở lại với anh Huy Cường, Houston ạ.
Thưa quý vị, liên quan tới những bản tin tại tình hình ở bên Syria thì ngày hôm nay phía bên Hoa Kỳ đã lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ lo sợ rằng có một cuộc thảm sát rất là lớn sẽ xảy ra. Tại thành phố Aleppo ngày hôm nay thì các lực lượng của quân đội chính phủ đã tiếp tục dùng phi cơ trực thăng võ trang cũng như là trọng pháo, pháo kích rất là dữ dội vào vùng này. Và theo lời của các nhân chứng, tức là các nạn nhân trong vùng cho biết rằng đã có cả hàng ngàn người bị thương trong cuộc tấn công vào ngày hôm nay, đã kéo dài qua suốt hơn 3 ngày qua trong cuộc tấn công vào thành phố này. Và thành phố này từ trước đến giờ vẫn được tiếng là yên tĩnh, và bây giờ thì các lực lượng kháng chiến đã kéo về đây. Vì thành phố này là phía ngoài ngoại ô của Damascus, có khoảng độ 2.500.000 người sống ở trong khu vực này. Và thành phố này cũng là một thành phố quan trọng, nếu mà kháng chiến quân chiếm được thành phố này thì có lẽ con đường tiến về thủ đô Damascus cũng không xa. Và ngày hôm nay người ta cũng thấy các phi cơ trực thăng bắn phá vào một phía tây bắc của thành phố Damascus, chứng tỏ rằng kháng chiến quân đã tới rất là gần vùng này. Nhưng mà ngược lại thì phía bên chính phủ cũng đã mở những cuộc tấn công lớn không kém vào tất cả những vị trí của kháng chiến quân ở đây, đã khiến được cái sự lo sợ của Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó ngày hôm nay thì ngoài đặc sứ của Liên Hợp Quốc là Kofi Annan đã cố gắng có những cuộc điện đàm cũng như là họp với lại các bộ trưởng ngoại giao của các khối Âu Châu cũng như là Liên đoàn Ả Rập để có thể thúc đẩy họ nhanh chóng tìm ra một giải pháp nào để chấm dứt tình trạng ở đây. Nhất là phía bên Ngoại trưởng Anh là William Hague đã lên tiếng cho rằng cuộc tấn công vào Aleppo như vậy là một chuyện không thể nào chấp nhận được, và càng ngày sự tấn công mạnh bạo của chính phủ bên Assad càng gia tăng, thì quốc tế cần phải nhanh chóng đưa đến một quyết định cần thiết. Và ông có ý kêu gọi phía Nga và Trung Cộng cũng nên bỏ qua cái sự nhất định ủng hộ ông Assad, để mà không thể nào mà nhìn thấy rằng ông này tiếp tục tàn sát những người dân của chính ông ta. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay trở lại với khu vực của tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc và những quốc gia lân cận của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì Nhật Bản và Trung Quốc ngày hôm nay đã cùng thống nhất với nhau thiết lập một hệ thống liên lạc quân sự. Kính thưa quý vị, giới chức quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã xúc tiến thiết lập hệ thống liên lạc hàng hải nhằm tránh những vụ va chạm tàu bè cũng như là những biến cố khác tại Biển Đông, bao gồm cả nước nằm trong khu vực xung quanh vùng đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh được gọi là Điếu Ngư. Kính thưa quý vị, nguồn tin liên quan đến mối quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc vừa cho biết hai bên đã cùng với nhau thống nhất về việc đưa ra những giải pháp hòa bình nhằm sẽ thông báo trước những lộ trình mà chiến hạm cũng như là phi cơ chiến đấu quân sự của hai nước Trung Nhật sẽ đi qua, cũng như việc sử dụng băng tần truyền hình và truyền thanh để liên lạc với nhau. Những giới hữu trách của hai nước châu Á, Nhật Trung này hy vọng sẽ ký kết được một thỏa thuận chính thức vào cuối năm nay và đưa hệ thống liên lạc hàng hải vào thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Và phương pháp liên lạc thông tin này nhằm ngăn chặn những vụ đụng độ cũng như là va chạm quân sự tại Biển Đông ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào năm 2007, cách đây 5 năm, thì Tokyo và Bắc Kinh đã đồng ý thỏa thuận về chính sách liên lạc hàng hải này, nhưng mà đến tận ngày hôm nay mới chính thức trở thành dự án. Trong tháng 5 vừa qua, để mà nhằm phòng ngừa những biến cố liên quan đến tàu bè phi quân sự tại Biển Đông, chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại về vấn đề hàng hải với nhau, trong đó tập trung vào nền an ninh với sự tham dự của đại diện những cơ quan quốc phòng, ngoại giao, lực lượng bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, hai quốc gia này đã không đạt được tiến triển đáng kể nào trong việc thúc đẩy thành lập một hội đồng đặc trách về vấn đề này. Và thưa quý vị, nói về vấn đề tranh chấp Biển Đông, thì chính phủ Nhật Bản nói rằng họ sẽ đáp trả việc xâm phạm lãnh hải hiện nay. Vào chiều hôm qua theo giờ địa phương tại vùng châu Á Thái Bình Dương, thì Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihiko Noda tuyên bố ông sẽ đáp trả bằng phương pháp quân sự, cũng như là phối hợp với lực lượng phòng vệ trước những hành động xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản. Tại một cuộc họp của Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Noda khẳng định rằng trong trường hợp xuất hiện những hành động trái với luật lệ quốc tế do những quốc gia xung quanh gây ra tại khu vực lãnh hải Biển Đông của Nhật Bản, trong đó bao gồm quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, thì chính phủ Nhật Bản sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ, bao gồm cả việc sử dụng luôn lực lượng phòng vệ duyên hải nếu mà cảm thấy cần thiết. Và tuyên bố của Thủ tướng Noda được đưa ra nhằm đáp lại những lời chất vấn của nghị sĩ Đảng Dân Chủ Nhật Bản là ông Kushida Daiso trong diễn biến những tàu ngư phủ của Trung Quốc liên tục tái diễn những tình trạng xâm phạm lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku trong thời gian gần đây. Và tuy chỉ có mục đích kiềm chế những hành động thái quá của Trung Quốc song song với việc đề cập đến biện pháp sử dụng các lực lượng bảo vệ tuần duyên này, thì có lẽ ai ai cũng đã biết với những cái tính ương ngạnh của Trung Quốc hiện nay của chế độ cộng sản, thì khi mà nghe được lời tuyên bố này của ông Noda bên phía chính phủ Trung Quốc đã có những lời phản ứng rất là mạnh mẽ. Và trước đó cách đây 5 ngày thì Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Satoshi Morimoto cho hay rằng ông tin chính phủ Nhật Bản của ông cần nên cho phép một nhóm hữu trách đặc trách chính quyền thủ đô Tokyo đặt chân lên quần đảo Senkaku, một quần đảo mà chính quyền Nhật Bản dự định sẽ thu mua một số đảo trong số quần đảo này từ phía người dân cư sinh sống tại khu vực Nhật Bản. Và khi phát biểu trước báo giới thì Bộ trưởng Quốc phòng Morimoto nói rằng chính phủ Nhật Bản của ông đang thắc mắc liệu chừng có đáng để mà bác bỏ nguyện vọng này của những người dân hay không, và đồng thời khẳng định ông sẽ ủng hộ việc cho phép nhóm quan sát viên đến quần đảo không người ở này trên Biển Đông Senkaku nếu mà chính quyền thành phố thực hiện những thủ tục giấy tờ đơn xin cần thiết. Và quan điểm của ông Morimoto dường như là đi ngược lại với ông Noda, bởi vì phía chính phủ muốn trì hoãn quyết định cho phép những quan sát viên đến quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nhưng mà hiện bị Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố chủ quyền, nói rằng đây là đảo điếu ngư chứ không phải là Senkaku, thưa quý vị. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, giới chức thành phố Bắc Kinh thông báo là đợt mưa lớn nhất trong 61 năm qua đã khiến 77 người thiệt mạng. Phát ngôn viên của cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh là Pan Anjun nói rằng phần lớn thi thể được tìm thấy ở vùng ngoại ô và nhà chức trách đã nhận dạng được 66 trong số 77 thi thể. 44 nạn nhân chết vì ngạt nước, số nạn nhân còn lại tử vong vì bị điện giật, nhà sập, lở đất và khủng hoảng tinh thần. Nhiều người dân đã sử dụng mạng xã hội để chỉ trích cách đối phó thiên tai của chính quyền Trung Cộng. Họ cho rằng số người chết và thiệt hại về vật chất có thể giảm nếu chính quyền áp dụng những biện pháp cảnh báo hiệu quả như là gửi cảnh báo tới điện thoại di động của người dân và hiện đại hóa hệ thống thoát nước lạc hậu ở thủ đô. Lực lượng công an Bắc Kinh tuyên bố là họ sẽ ngăn chặn hành động chỉ trích chính quyền trên mạng. Wang Hui là phát ngôn viên của chính quyền thành phố từng khẳng định giới chức không hề giấu giếm con số thực về thương vong, nhưng bà cũng thừa nhận là việc giới chức không cập nhật số người chết và bị thương đã dẫn đến sự nghi ngờ của dư luận. Theo ông Pan thì chính quyền không thể cập nhật tình hình trong thương vong kịp thời do lực lượng cứu nạn cần nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích trong những khu vực sạt lở đất. Ngoài ra thì cái vấn đề nhận dạng thi thể cũng là công việc đòi hỏi nhiều thời gian. Đợt mưa dữ dội nhất trong 6 thập niên đã bắt đầu đổ xuống Bắc Kinh từ ngày 21 tháng 7 qua. Lượng nước mưa trung bình trên toàn thành phố là 170mm. Riêng lượng nước mưa tại quận Phong Sơn đã lên đến 460mm, con số lớn nhất kể từ năm 1951. Lũ lụt do mưa gây nên ảnh hưởng tới 1.900.000 người và giới chức ước tính thiệt hại vật chất vào khoảng 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.600.000.000 Mỹ Kim. Xin trở lại Thanh Đào.
Dạ, thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến Việt Nam. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang ngày hôm nay đã tuyên bố Việt Nam sẽ cho phép Nga thành lập một căn cứ bảo trì tàu bè tại cảng Cam Ranh. Cảng Cam Ranh là nằm trên vịnh Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, là một cảng nước sâu có vị trí chiến lược rất là quan trọng. Phát biểu với đài phát thanh tiếng nói nước Nga trước khi hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, ông Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh là điều này không có nghĩa là cảng Cam Ranh sẽ trở thành một căn cứ quân sự của Nga, nhưng sẽ được dùng để phát triển hợp tác quân sự giữa hai nước cựu đồng minh trong thời chiến tranh lạnh. Ông nói rằng hai nước Việt-Nga có quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược trong một thời gian dài, và vì thế Nga sẽ có các thuận lợi chiến lược ở Cam Ranh, bao gồm những thuận lợi trong việc phát huy hợp tác quân sự. Và ông cũng nói là Hà Nội đã có kế hoạch để mà phát huy các khả năng cung cấp những cái dịch vụ sửa chữa cho bất kỳ tàu nước ngoài nào neo đậu tại Cam Ranh. Và Cam Ranh chính là nơi Nga đã đóng căn cứ hải quân từ năm 1979 cho tới 2001. Ông Phó Đô đốc Viktor Chukov, tư lệnh Hải quân Nga, đã xác nhận rằng Nga đang thương lượng để mở các căn cứ hải quân ở Việt Nam, Cuba và Seychelles. Ông cho rằng ông đã cho hãng thông tấn của Nga biết là cái nỗ lực này nhằm mục đích triển khai lực lượng hải quân Nga bên ngoài lãnh thổ liên bang của Nga. Và theo lời ông, Nga đang thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thành lập những cơ sở cung ứng sửa chữa tàu bè tại Việt Nam, Cuba và Seychelles. Hải quân Nga đã nhìn thấy cái nhu cầu cấp thiết cần có các căn cứ ở nước ngoài từ sau năm 2008, khi mà các tàu chiến của Nga gia nhập các nỗ lực chống hải tặc quốc tế ở vịnh Aden. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết là ngày hôm nay thì Bộ Chỉ huy Hành quân của lực lượng NATO đã đưa ra một con số cho biết rằng trong vòng 3 tháng vừa qua thì những vụ tấn công của nhóm Taliban đã gia tăng lên khoảng 11%, và đây cũng là con số cao nhất cho nhiều tháng qua kể từ mùa hè năm 2010, là những cuộc giao tranh đã bắt đầu mở rộng ở khắp mọi nơi. Và con số này gia tăng trong lúc mà các lực lượng ngoại quốc đang chuẩn bị rút về theo những chương trình rút quân sẽ chấm dứt vào năm 2014. Cho đến nay thì ít nhất là có khoảng 206 quân nhân của lực lượng quân đội Afghan đã bị tử thương kể từ tháng 3 cho đến tháng 6. Trong khi đó, con số của lực lượng NATO thì trong tháng vừa qua có tất cả 39 người bị tử thương. Và trong số này thì có 32 người là quân nhân Hoa Kỳ, đa số thì đều bị tử thương ở trong những cái vụ đánh bom dọc vệ đường. Và nguyên trong năm nay thì tất cả đã có 254 quân nhân của lực lượng NATO đã bỏ mình tại chiến trường Afghanistan. Và theo lời của tướng John Allen là tư lệnh của khối NATO cũng như là tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Afghan cho biết rằng các lực lượng cảnh sát và quân đội của Afghan càng ngày càng có thêm khả năng để có thể tự bảo vệ lấy các lãnh thổ của họ, và do đó dĩ nhiên cái số thương vong của họ càng gia tăng khi mà họ phải thay thế các lực lượng quân đội của NATO trong những công việc bình định lãnh thổ như thế này. Và so với năm ngoái thì cái con số thương vong của các lực lượng NATO năm nay đã kém hơn rất là nhiều, và điều này đã chứng tỏ lời nói của Đại tướng John Allen chính xác theo đúng như là các tin tức đã đưa ra của khối NATO. Tuy rằng các cuộc tấn công của nhóm Taliban có vẻ gia tăng, nhưng mà thiệt hại thì không có nhiều như là trước đây. Quý Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay trở lại với tình hình của Syria, thì truyền thông quốc gia Bắc Hàn cách đây 2 ngày đã đưa một bản tin nói rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un do bên phía Bắc Hàn đã ủng hộ cho Tổng thống Syria này, với những cái lời ca ngợi nói rằng ông Kim Jong-un nói ông Bashar al-Assad là một tổng thống vì sự nghiệp chính nghĩa của khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, hiện nay trong diễn biến lực lượng chính phủ Syria đang phải đối phó với cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài của ông al-Assad cũng như cuộc chiến tại Aleppo hôm nay, thì trong một thông điệp chúc mừng thì người bên phía Bắc Hàn, người đứng đầu là ông Kim Jong-un, được phong làm nguyên soái mới đây, đã nói rằng ông al-Assad là một người đàn ông, một người tổng thống đúng nhất trong vùng Trung Đông. Và bên phía Syria cũng bày tỏ sự cảm ơn bởi vì ông Kim Jong-un đã ủng hộ chế độ độc tài của Syria. Và thưa quý vị, ông Assad còn cảm ơn thêm ban lãnh đạo của bên phía Bình Nhưỡng và dân cư Bắc Hàn đã ủng hộ cũng như là giúp đỡ chính phủ Syria hướng đến sự nghiệp trước những hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Syria tại những cường quốc trên thế giới. Và lời cảm ơn này bên phía Syria đưa đến Bắc Hàn như là một lời để mà châm biếm bên phía của những quốc gia khác. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono đã tuyên bố nói rằng Indonesia đã đề nghị lên Liên Hiệp Quốc nên thành lập một lực lượng giữ gìn hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria hiện nay. Và dần dần bước ra khỏi khu vực Đông Nam Á thì Indonesia càng ngày càng có thêm những tiếng nói trong những cuộc thảo luận về tình hình quốc tế hiện nay. Và tuyên bố của ông Tổng thống Susilo được đưa ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi mà Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đang có chuyến viếng thăm Bosnia và Herzegovina. Và ông Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi những nhà hoạt động trên thế giới nên cùng hành động để mà chấm dứt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này tại quốc gia Trung Đông suốt 15 tháng vừa qua, nói hơn hết là Syria. Và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo những cường quốc không nên lặp lại những gì đã xảy ra tại Bosnia ở tại Syria hiện nay. Và trong một cuộc họp nội các cùng ngày, thì Tổng thống của Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã đưa ra những khẳng định nói rằng Indonesia có quan điểm của mình và Indonesia đã đơn phương đề nghị tạo nên một hành động chung giữa những giới chức trách và của những nhà nước chung với nhau, quốc gia phương Tây, nên thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình. Thay vì đánh đập ông Bashar al-Assad cũng như tấn công ông Assad thì chúng ta nên đặt mục tiêu chính là việc chấm dứt ngay cuộc nội chiến tại Syria, bảo vệ người dân đang sống khổ cực trong khu vực này. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, lần đầu tiên sau 12 năm thì Triều Tiên rải truyền đơn bằng bong bóng sang phía bên kia biên giới với Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết là hàng ngàn tờ truyền đơn đã kích chính phủ nước này đã được thu thập kể từ ngày 21 tháng 7 sau khi rơi từ những quả bong bóng được thả lên trời. Cơ quan này cũng cho biết thêm đây là lần đầu tiên Triều Tiên có rải truyền đơn bằng bong bóng kể từ năm 2000. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang leo thang với chế độ của ông Lim Nhân Bắc, người gắn việc viện trợ cho Triều Tiên với việc tiến hành tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng. Cả hai nước đều nỗ lực tuyên truyền trong nhiều năm qua. Các nhà hoạt động Nam Triều Tiên cũng thường rải truyền đơn qua biên giới với Triều Tiên. Chính phủ nước này cũng đã từng bị cáo buộc là đã gửi truyền đơn sau một vụ nã pháo qua biên giới vào tháng 11 năm 2010. Ngoài việc rải tờ truyền đơn rơi thì cuộc chiến tuyên truyền giữa hai nước trong nhiều năm vẫn còn bao gồm việc sử dụng loa phóng thanh và bản ghi thông điệp ở khu vực biên giới. Hai miền Triều Tiên về căn bản vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến năm 1950-1953 chỉ kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn mà không có hiệp ước chính thức nào được ký. Và Bắc Triều Tiên ngày hôm nay cũng tưng bừng kỷ niệm ngày mà họ gọi là chiến thắng với cái cuộc chiến tranh liên triều 1950-1953. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Một bản tin khác về Olympic. Thì thưa quý vị, cách đây 4 năm tại Olympic Bắc Kinh, thì ông huấn luyện viên người New Zealand Herc McCutcheon đã đưa đội bóng chuyền nam của Mỹ đến chức vô địch Olympic. Nay ông chuyển sang dẫn dắt đội bóng chuyền nữ Mỹ đến London và cùng có một hy vọng là sẽ đạt được thành tích như đội nam cách đây 4 năm. Khi Thế vận hội Bắc Kinh 2008 vừa khởi tranh, thì huấn luyện viên trưởng của đội bóng chuyền nam của Mỹ đã nhận được một thảm kịch từ gia đình. Là cha mẹ vợ của ông đang đi tham quan tháp trống, một di tích cổ nổi tiếng của Bắc Kinh, thì đã bị một hung thủ dùng dao đâm. Cha vợ của ông thì chết ngay sau đó, còn mẹ vợ thì bị thương nặng. Hung thủ thì sau đó nhảy từ trên tháp trống cao 40 mét xuống tự tử. Trong cái tình huống bi kịch như vậy mà huấn luyện viên Mark Chichen bằng cách nào đó cũng đã cố gắng tập trung vào nhiệm vụ ngay lúc đó là dẫn dắt đội Mỹ bước vào cuộc tranh tài Olympic, và ông đã đưa đội Mỹ đến bục huy chương cao nhất bằng chiến thắng đương kim vô địch Brazil ở trận chung kết. Ông Mark Chichen bắt đầu một thử thách mới sau Olympic Bắc Kinh bằng việc nhận nhiệm vụ làm huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ của Mỹ. Ông nói rằng là tất cả một mục tiêu trước đây được đặt ra cho đội bóng chuyền nam của Mỹ đã hoàn thành. Đội bóng chuyền nam đã đoạt chức vô địch thế giới, đoạt huy chương vàng Olympic và là một đội mạnh của khu vực. Còn hiện nay đội tuyển nữ của Mỹ mà ông đang huấn luyện thì đang có mọi điều kiện tốt nhất mà ông mong muốn. Đội nữ Mỹ đang đứng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới với thành tích huy chương bạc World Cup 2011. Vô địch World Grand Prix năm 2012 và năm thứ ba liên tiếp với chuỗi 14 trận thắng, không có trận nào thua cả. Thành tích cao nhất của đội bóng chuyền nữ của Mỹ tại sân đấu Olympic là 2 lần huy chương bạc, một ở Bắc Kinh cách đây 4 năm và lần trước đó là vào năm 1984. Và thật sự đội bóng chuyền nữ của Mỹ chưa bao giờ giành được huy chương vàng. Do đó, huấn luyện viên McCutcheon nói rằng đội tuyển của ông đưa tới London hiện nay nhận nhiệm vụ phải hoàn thành mục tiêu đó. Ông nói là ông rất là hài lòng với việc đội tuyển nữ và rất là phấn khởi khi mà đứng đầu bảng xếp hạng. Và ông hy vọng rằng mục tiêu chính để đến Olympic là để hoàn thành được cái mục tiêu là giành huy chương vàng. Thưa quý vị, làm bóng chuyền thế giới đã chứng kiến một vài trường hợp huấn luyện viên đổi từ đội nam hay sang đội nữ hoặc là ngược lại. Ví dụ như huấn luyện viên Fernando Grisen hiện nay của đội bóng chuyền nam Brazil trước đó đã dẫn dắt đội nữ của nước này sau một thập niên. Còn huấn luyện viên Jose Roberto Guimarães, người đã đưa đội nữ Brazil đến huy chương vàng Olympic Bắc Kinh năm 2008 trước đó, đã huấn luyện cho bóng chuyền nam ở Barcelona 16 năm. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, trả lời với bản tin quốc tế, một bản tin hãng AP đánh đi từ thủ đô Tehran của Iran cho biết rằng là chính quyền Iran vừa mới tuyên bố sẽ tiếp tục có những cuộc nói chuyện với cộng đồng quốc tế về các chương trình nguyên tử của Iran cho đến khi nào đạt được kết quả tốt. Đó là theo lời của một cố vấn cao cấp của Đại giáo chủ Ayatollah Al-Khamenei. Và điều này chứng tỏ rằng tất cả các giới lãnh đạo của Iran đã sẵn sàng để mà có thể trở lại bàn thương thảo, mặc dù đã có rất là nhiều những sự thất bại trong quá khứ về những cái cuộc thương thuyết này. Ngày hôm qua thì phía bên Liên hiệp Âu Châu đã cho biết rằng một đại diện của Liên hiệp Âu Châu, tức là bà Bộ trưởng Ngoại giao của khối này là bà Catherine Ashton, sẽ bàn về vấn đề này với lại giám đốc về chương trình thương thuyết nguyên tử của Iran là ông Saeed Jalili. Và cũng chiều ngày hôm qua thì phụ tá của bà Ashton là bà Helga Smith đã gặp với ông Ali Bagheri, cũng là phụ tá của ông Saeed Jalili, tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về tất cả những bước sửa soạn cho cuộc họp giữa hai vị sếp của cả hai người. Phía bên Hoa Kỳ và tất cả các cường quốc Tây Phương đều muốn Iran phải ngưng ngay chương trình cải tiến chất uranium là chất có thể dùng trong các đầu đạn nguyên tử. Tuy nhiên, Iran thì vẫn khăng khăng cho rằng họ cải tiến uranium là chỉ để dùng cho các chương trình sản xuất điện lực và thôi, và hoàn toàn không có ý định sẽ dùng trong những chương trình thí nghiệm vũ khí nguyên tử. Trong những cái cuộc nói chuyện vừa rồi thì đã có rất là nhiều những sự bất đồng và mâu thuẫn, cũng như là không có chấp thuận các quan điểm của cả hai bên. Và Iran đã đưa ra những cái biện pháp, chẳng hạn như là đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như là có rất là nhiều những cái thái độ khiêu khích, chẳng hạn như đã gia tăng các lực lượng hải quân của Iran ở trong vùng, và còn tuyên bố sẵn sàng bắn hạ tất cả các mục tiêu nào từ phía bên Do Thái cho sang tới Hoa Kỳ. Nhưng trái lại với cái lời tuyên bố ngày hôm nay của phía cố vấn của một đại giáo chủ cao cấp, thì có lẽ là Iran cũng đã thấm những cái đòn là qua những cái vụ phong tỏa về kinh tế, cho nên cũng đã muốn ngồi vào bàn hội thảo để mà có thể kiếm được một phương cách nào đó để mà tháo gỡ bớt đi những cái phương phong tỏa về kinh tế và thương mại đã làm cho toàn dân Iran khốn khó cả gần một năm nay. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang khu vực của châu Phi đầy bạo động, thì Liên Hiệp Quốc đã gia giảm lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực bờ biển Nga, Côte d'Ivoire. Và bản tin AP vừa cho hay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết gia hạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Côte d'Ivoire, được gọi là UNOCHI, nhưng mà được biết sẽ giảm đi các lực lượng bất chấp những cuộc xung đột sắc tộc dai dẳng đang xảy ra tại khu vực miền Tây của bờ biển Nga, hay quốc tế còn gọi là Côte d'Ivoire. Kính thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định sẽ cắt giảm một tiểu đoàn thuộc khu vực đặc trách lực lượng gìn giữ sứ mệnh hòa bình tại khu vực này, qua đó sẽ giảm đi quân số của lực lượng xuống còn 8.837 người lính, trong khi mà lực lượng cảnh sát vẫn được giữ nguyên ở mức 1.555 người. Thưa quý vị, nghị quyết trên cũng nêu rõ lực lượng gìn giữ hòa bình của Côte d'Ivoire cần nên tăng cường thêm sự hiện diện trên mặt đất cũng như những khu vực mà dân chúng đang gặp nguy hiểm nhiều hơn, chứ không nên chỉ nằm vùng ở khu vực miền Tây Côte d'Ivoire mà thôi. Kính thưa quý vị, nghị quyết trên được thông qua sau khi mà Ủy ban Thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị cắt giảm ngân sách dành cho những lực lượng gìn giữ hòa bình trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực châu Phi ít ai nói đến. Và gần đây, sau Mali thì Côte d'Ivoire và biển Nga trở thành một trọng tâm chiến sự trong những cuộc hội đàm của những giới lãnh đạo. Thưa quý vị, bờ biển Nga từ lâu đã chìm đắm trong căng thẳng sắc tộc bắt nguồn từ những vụ tranh giành đất đai xa xưa, kéo dài đến những hành động quân sự hiện nay ngày càng gia tăng trong khu vực đầy bất an này. Kính thưa quý vị, bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Quỳnh Anh và ban chương trình xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ hòa sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston cũng như là 890 AM Dallas. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau bài thông tin thương mại sau đây.
Hãy đến với showroom của Lexor, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
Ba ơi, ba ngồi nghỉ gì vậy?
Bà lò quá.
Chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng, 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày do Mộng Lan từ miền Nam California, Anh Đào ở Dallas, Quý Anh Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do Mộng Lan trình bày. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin Hoa Kỳ cho biết là phần lớn hệ thống truyền tin liên lạc nội bộ của cảnh sát của thành phố Oakland thuộc miền Bắc California chỉ mới thiết lập được có một năm mà đã bị trở ngại kỹ thuật trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuần này. Nhiều người trong số khoảng 100 cảnh sát viên có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Tổng thống đã không liên lạc được với Tổng đài Cảnh sát thành phố, trong khi có cuộc gây quỹ vào ngày thứ hai vừa qua của Tổng thống tại Y viện Fox Theater. Trung úy Fred Mustache cho biết rằng vụ trở ngại kỹ thuật này đã kéo dài đến khoảng 30 phút và toàn bộ hệ thống đã trở nên bất hiện dụng ngay sau khi Tổng thống Obama rời khỏi Oakland. Tờ San Francisco Chronicle đưa tin là các cảnh sát viên đã không báo cáo được tình hình trong khi người biểu tình thì tràn ra đường phố Oakland. Hệ thống truyền tin của Sở Cảnh sát Oakland thường xuyên bị hư và có những khu vực không phủ sóng khiến các máy truyền tin trở nên vô dụng. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mận Lan. Một tin về Hoa Kỳ liên quan đến nhà hàng Chick-fil-A, một chuỗi nhà hàng lớn của Mỹ là nhà hàng Chick-fil-A đã tự đưa nhà hàng của mình vào trung tâm có một cuộc tranh luận trên cả nước về vấn đề hôn nhân đồng tính. Chủ tịch của nhà hàng này, ông Dan Carty, gần đây đã nói với một tạp chí tin tức tôn giáo rằng công ty Chick-fil-A thừa nhận các cáo buộc là công ty phản đối hôn nhân đồng tính. Ông nói rằng tập đoàn của ông ủng hộ định nghĩa ghi trong Kinh Thánh về việc kết hôn. Phát biểu của ông đó là dấy lên một sự phẫn nộ của các nhóm vận động quyền của người đồng tính, cũng như gây ra các cuộc biểu tình chống lại các nhà hàng Chick-fil-A tại Atlanta, Georgia. Và thưa quý vị, những người chỉ trích đã kêu gọi tẩy chay chuỗi nhà hàng này, trong khi nhiều vụ biểu tình đã diễn ra tại một số nhà hàng khác trên khắp Hoa Kỳ. Và người ta cho biết là một số cặp vợ chồng đồng tính đang có kế hoạch tổ chức việc hôn nhau tại các nhà hàng Chick-fil-A trên toàn quốc ngày 3 tháng 8. Lập trường của công ty cũng đã khiến các chính trị gia ở Chicago và Boston phẫn nộ. Một thành viên của hội đồng thành phố Chicago đã chống lại việc khai trương một cửa hàng Chick-fil-A ở chỗ của ông, trong khi thị trưởng Boston thì đã viết cho ông Cathy một lá thư kêu gọi ông này từ bỏ kế hoạch khai trương nhà hàng tại khu vực lịch sử Freedom Trail ở thành phố. Và chủ sở hữu của các nhân vật Muppet nổi tiếng cũng đã chấm dứt hợp đồng quảng bá với công ty Chick-fil-A. Tuy nhiên, cũng có những sự hậu thuẫn từ những người có tư tưởng bảo thủ về tôn giáo và chống hôn nhân đồng tính, như là cựu thống đốc Arkansas và từng là ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Mike Huckabee đã tuyên bố rằng ngày thứ Tư 1 tháng 8 là ngày vì Chick-fil-A. Hành động của ông Mike cũng đã nhận được sự ủng hộ của cựu thượng nghị sĩ và từng là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Rick Santorum, cũng như nhà truyền đạo phúc âm huyền thoại Billy Graham. Chick-fil-A là được thành lập vào năm 1967 do cha của ông Dan Carty là ông Truett Carty. Năm ngoái, công ty này đã có doanh thu bán hàng hơn 4 tỷ đô la. 1.600 nhà hàng của công ty này sẽ đóng cửa vào các ngày Chủ nhật, khi mà nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo đi Mỹ đi nhà thờ nhằm duy trì đức tin của gia đình. Xin trở lại với anh Huy Phương ạ.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama đã chơi một nước cờ tây trên ông Mitt Romney khi mà tại Tòa Bạch Cung trong một buổi lễ được coi như là khá long trọng, khác với truyền thống mọi khi, thì Tổng thống Barack Obama đã ký một thỏa ước tăng cường viện trợ quân sự cho Do Thái, là quốc gia mà ông Mitt Romney sẽ viếng thăm vào ngày chiều ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Và Tổng thống Barack Obama cùng các cộng sự viên của Bạch Cung đã mời đại sứ của Do Thái tới và các nhân vật ngoại giao khác để có mặt trong cái buổi lễ này. Đây là một chuyện ít khi thấy. Và Tổng thống Barack Obama còn tuyên bố rằng tất cả những thỏa hiệp của Hoa Kỳ ký kết với Do Thái từ trước đến giờ vẫn được tôn trọng một cách chính xác hoàn toàn 100%, và càng ngày những sự hợp tác giữa hai quốc gia càng mạnh mẽ hơn. Hoa Kỳ nhất định sẽ giữ vững cái nền an ninh của Do Thái. Trong cái đạo luật về viện trợ quân sự mới này thì có đến khoảng 70 triệu Mỹ Kim để dành riêng cho một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn mà thường được gọi là một cái vòm sắt để che chở cho, bảo vệ cho tất cả những loại hỏa tiễn bắn từ phía bên Palestine vào giải Gaza. Và tuần này thì như chúng ta biết rằng ông Mitt Romney cũng đi viếng thăm ba nước là nước Anh, nước Do Thái và nước Ba Lan. Thì phía bên Tòa Bạch Cung cũng đã có những cái buổi tương tự để ký thêm những hòa ước, thỏa thuận thêm với các nước này, như chúng ta đã thấy ngày hôm nay là ký với Do Thái. Và đồng thời Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng kêu gọi rằng việc tấn công vào những người du khách Do Thái vừa rồi tại Bulgaria là một chuyện được coi như là rất là nghiêm trọng. Và ông hứa sẽ đưa Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tới Do Thái để mà tìm hiểu thêm về những sự việc này, để có thể có thêm những sự cộng tác của phía Hoa Kỳ để tránh mất đi những sự tấn công từ các phe nhóm khủng bố đối với những người Do Thái ở tại hải ngoại, và dĩ nhiên cũng nói về chương trình nguyên tử của Iran. Cho đến bây giờ thì đa số các bản thống kê đều cho thấy rằng ông Obama chỉ có một chút xíu được sự ủng hộ cao hơn ông Romney về phía những ứng cử tri, những cử tri người gốc Do Thái. Tuy nhiên con số này rất là khít khao, và cả hai người đều cố gắng để mà kiếm phiếu của những giới cử tri Do Thái này, bởi vì họ là những người đi bầu rất là đông so với tỷ số của những sắc dân khác trong các cuộc bầu cử, nhất là các cuộc bầu cử tổng thống, bởi vì đều có liên hệ đến tình trạng an ninh của quốc gia Do Thái là quốc gia mẹ đẻ của họ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa đưa Thái Lan ra khỏi vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới. Và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và là USDA vừa cho hay rằng doanh số xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm nay sẽ giảm đi 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa sắp xếp Ấn Độ vượt mặt Thái Lan để mà trở thành một quốc gia có xuất cảng gạo số 1 thế giới sau gần 50 năm Thái Lan nắm giữ ngôi vị này. Và theo những cái số liệu được công bố vào hôm thứ Tư vừa qua bởi Bộ Nông nghiệp USDA, thì theo dự định thì Thái Lan sẽ bán khoảng 6.5 triệu tấn gạo trong năm nay, vượt xuống vị trí thứ ba sau khi mà Ấn Độ và Việt Nam lần lượt xuất cảng 8 triệu mỹ kim và 7 triệu tấn gạo sang nước ngoài. Kính thưa quý vị, trong năm 1965 thì Thái Lan đã được Tổ chức Canh nông của Liên Hiệp Quốc xác nhận là một quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với số lượng xuất cảng 1.89 tấn gạo thay cho Myanmar, Miến Điện, là đã từng là một trong những nhà xuất cảng gạo số 1 trong thời gian dài. Thưa quý vị, những nhà xuất cảng gạo đã đổ lỗi cho chương trình thu mua gạo của chính phủ, gây ra việc xuất cảng yếu kém, và giá cao đột ngột đã hạ thấp đi khả năng cạnh tranh của loại gạo Thái Lan trên thị trường toàn cầu. Và chính phủ Thái Lan đã báo cáo họ đã chi tiêu 250 tỷ baht để mua khoảng 17 triệu tấn gạo kể từ ngày có những cái kế hoạch để mà thu mua bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Và được biết thì chương trình gạo này sẽ trả lại 15.000 baht một tấn để mà đổi với gạo trắng, còn gạo thơm hiệu Mali thì có mấy giá 20 đồng một baht thưa quý vị. Và Bộ trưởng Canh nông Bunsong Thirayakorn vẫn tự tin lời tuyên bố của chính phủ Thái Lan sẽ cho xuất cảng ít nhất là hơn 8 triệu tấn gạo trong năm nay, khi mà chính phủ của Thái Lan đang đàm phán với một số quốc gia xung quanh để mà cùng bán số lượng 4-5 triệu tấn gạo, và một lượng khác dự định sẽ cũng được xuất cảng trong năm nay. Và giá xuất cảng gạo đối với gạo trắng là 5% là 585 mỹ kim một tấn vào ngày thứ Năm, so với 527 mỹ kim một tấn vào năm trước, trong khi giá gạo Hom Mali là 1.084 mỹ kim một tấn so với mức giá 1.000 mỹ kim vào năm ngoái, thưa quý vị. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, các giới chức thực thi luật pháp Hoa Kỳ cho biết rằng nghi can trong vụ xả súng tại một rạp chiếu phim ở Aurora, tiểu bang Colorado, đã gửi một vụ kiện cho một chuyên gia tâm lý tại một trường đại học, và trong đó có một cuốn sổ ghi chép mô tả một vụ tấn công. Vụ kiện được cho là gồm một bức hình vẽ một tay súng bắn vào mọi người đã được gửi đi trước khi mà vụ xả súng xảy ra. Cái ngày chính xác hiện chưa được rõ. Trường Đại học Colorado ở Denver cho biết rằng bưu điện đã chuyển một bưu kiện khả nghi thứ hai vừa qua và đã được nộp cho giới hữu trách chỉ vài giờ sau đó. Nghi can James Egan Holmes là một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành thần kinh học tại Trường Đại học Colorado trước khi bỏ dở chương trình này vào tháng trước. Các công tố viên dự đoán là sẽ chính thức truy tố James Holmes vào ngày 30 tháng 7 này, và y có thể đối diện với án tử hình nếu bị kết tội. Vụ xả súng ngày 20 tháng 7 vừa qua tại tiểu bang Colorado đã làm 12 người chết và 58 người khác bị thương. Trong khi đó, tang lễ đầu tiên đã được tổ chức ngày thứ Tư sau vụ xả súng. Ông Gordon Colin, 51 tuổi, là nạn nhân lớn tuổi nhất, và nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 6 tuổi. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, một bản tin liên quan về kinh tế của Hoa Kỳ là một cái bản tin cũng khá là lạc quan, và có thể nói là hơi vui vui một chút, là các đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm tại Hoa Kỳ. Nhưng thật ra giới phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi, tại vì họ không tin rằng thị trường lao động đang sắp sửa được cải thiện. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ ngày thứ Năm, ngày hôm qua đã nói rằng con số người lao động mới bị thất nghiệp và xin được hỗ trợ tài chính đã giảm xuống 35.000 người. Bây giờ cái số xin hỗ trợ chỉ còn có 353.000 người thôi. Tuy nhiên, trong một phúc trình khác, chính phủ Mỹ cũng nói rằng các đơn đặt hàng hóa mà lâu bền là những loại sản phẩm có thể xài được ít nhất trong 3 năm đó thì tăng được 1.6% trong tháng 6. Con số tăng này nó phù hợp với các thương vụ bán máy bay dân sự và quân sự, mặc dù cùng lúc thương vụ đối với các máy tính, thiết bị liên lạc và máy móc thì bị giảm. Các giới chức tài chính chủ yếu của Hoa Kỳ trong thời gian qua đã gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực nhằm đẩy mạnh nền kinh tế eo ụt của Hoa Kỳ. Và thường thường khi nói tới nền kinh tế của Hoa Kỳ, người ta hay nói rằng đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tin tức tuần này cho thấy rằng các nhà làm chính sách tại Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, tức là Ngân hàng Dự trữ Liên bang, đã có thể áp dụng một số chính sách mới vào tuần tới trong một cố gắng nhằm giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp cao tới 8.2% ở trong nước. Xin trở lại với anh Vi Cường ạ.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do anh Đào từ Dallas trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của hệ thống phát thanh Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị cũng như là cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý chị trong bản tin thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc tất cả quý thính giả và quý chị có một cuối tuần thật là vui vẻ với gia đình. Và sau một bài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình kế tiếp của cả hai đài.
Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình của đài 890 AM, anh Đào xin mời quý vị theo dõi chương trình bình luận thứ 6.
Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, chưa bao giờ hai chữ côn đồ lại được nhắc nhiều trong các bản tin liên quan đến Việt Nam, và cũng chưa bao giờ thành phần côn đồ lại đông như vậy dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản hiện nay. Côn đồ đánh dân một cách hả hê, sung sướng, đánh như đánh đòn thù, dân càng kêu khóc, càng bị thương nặng chừng nào, chúng càng đánh hăng hơn, kiểu say máu. Tại các nơi thờ phượng thiêng liêng, côn đồ cũng không từ. Các vụ côn đồ khủng bố và đàn áp liên quan đến tôn giáo thì có vụ mục sư Nguyễn Công Chính. Hay là như tại Đồng Chim, hàng trăm côn đồ phá sập thánh giá, chúng đánh giáo dân một cách mang sợ, bất nhân. Đầu năm nay thì tòa giám mục ở Kon Tum cho biết, linh mục Nguyễn Quang Hòa sau khi làm một lễ an táng về thì bị một nhóm côn đồ đánh đến trọng thương. Vụ côn đồ đánh phá quấy nhiễu ở giáo xứ Thái Hà, giáo điểm Con Cuông thuộc giáo phận Vinh và các giáo xứ khác quá nhiều. Côn đồ đập phá chùa thì có vụ hành hung tại chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng. Chùa bị đập tất cả các cửa kính, các thầy, các ni cô bị côn đồ xua đuổi ra khỏi chùa. Chùa Pháp Biên ở Bà Rịa bị côn đồ tới đập phá không cần nguyên do. Côn đồ có khi để mặt trần, có khi mang mặt nạ để khỏi bị nhận diện. Ngoài những vật liệu tấn công như dao, búa, gậy gộc, đất đá, nắm tay, nắm chân, côn đồ còn dùng những thứ phế thải dơ bẩn và cả mắm tôm nữa. Như vụ ông Hoàng Minh Chính, nguyên viện trưởng Viện Triết học Marx Lenin, ông bị bọn côn đồ đánh và ném vào người ông và ném cả vào nhà ông cả một lô mắm tôm pha với những thứ dơ bẩn khác. Cách thức này nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng như luật sư Lê Thị Công Nhân cũng đã bị ném qua. Vụ côn đồ đánh dân trong các vụ giải tỏa đất thì có vụ Văn Giang, một người dân đã 73 tuổi là ông Lê Thạch Bàng đã phải vào bệnh viện vì vết thương quá nặng. Những người khác bị vỡ đầu sức tráng, côn đồ lộng hành và rình rập khắp mọi nơi, đến nỗi người dân không dám ra đường một mình. Nếu không là côn đồ thì đâu có cảnh kéo lê, hai mẹ con bà Lại đã lõa thể để giữ đất ở Cần Thơ. Côn đồ càng tấn công bạo những bloggers, những người đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, như Bùi Minh Hằng, luật sư Lê Trần Luật, Huỳnh Thục Vy v.v. và nhiều người khác đã bị côn đồ rượt đuổi, đập nát kiến xe. Khi có người la to sẽ cầu cứu, công an, thì những tên côn đồ này nói, tao là công an đây, giỏi thì gọi công an đi. Nhiều vụ đàn áp giết chóc quá dã man do đám côn đồ gây ra, khi được báo cáo, nhà nước bảo sẽ điều tra, nhưng tung tích của côn đồ vẫn không bao giờ tìm ra. Mà làm sao tìm ra được, vì côn đồ chính là đảng. Vì thế, đảng sẽ không bao giờ có biện pháp nào để giải quyết nạn côn đồ cả. Hành động đàn áp dân chúng quá dã man và lộ liễu, cho nên năm 2010, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đã gửi đi 3 công điện, mà nội dung là họ nhận xét là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hành xử như côn đồ. Mới đây nhất, trụ sở Phóng viên Không Biên Giới, trong một thông cáo, họ đã tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không từ bỏ cơ hội nào để đàn áp các bloggers và các nhà bất đồng chính kiến, và các hành động và xử sự của họ không khác gì bọn côn đồ. Ở các nước dân chủ, nhân quyền được bảo vệ tối đa, công an cảnh sát là bạn dân, nhưng ở các xứ cộng sản như Việt Nam, Trung Cộng, thì công an cảnh sát là hung thần, là biểu tượng của côn đồ, và điều đáng hổ thẹn, bọn côn đồ nhỏ do bọn côn đồ đầu nậu chỉ thị. Vì vậy, nếu không đánh tan bọn côn đồ gọc như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, v.v., nói chung là những tên lãnh đạo theo đường lối của Hồ Chí Minh, thì nạn côn đồ sẽ không bao giờ chấm dứt, vì côn đồ là đảng, đảng chính là côn đồ, đảng và côn đồ tuy hai nhưng chỉ là một. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.